sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì? Một lòng tin phó thác, mẹ đã vui hợp tác cứu mang con một đấng tối cao. Xin cứu giúp chúng con trong những lúc hoang mang, xin giữ vững chúng con trọn niềm trung hiếu. Xin cứu giúp chúng con luôn biết nói xin vâng, luôn phó thác tin yêu như mẹ khi xưa. Mẹ hằng thiêu dâng vâng cho mẹ đã tin lời Chúa trời. Mẹ hằng thiêu dâng ước danh mẹ khiến con thêm trâu vậy. Mẹ hằng thiêu dâng khấn xin mẹ hãy nghe lời kêu cầu. Mẹ thiêu dâng chúng con chạy đến bên mẹ đây, lạy mẹ Maria bao tháng năm bồng bế nuôi dưỡng con yêu mẹ chi tình. Rồi đồng công chia sẻ bao đắng cay buồn vui, ba năm trời ngày đi đó đây. Xin cứu giúp chúng con luôn biết sống yêu thương trong cách nói lối suy, luôn làm nhân chứng. Xin cứu giúp chúng con luôn nghĩ đến tha nhân trong nỗi khó nỗi vui như mẹ nêu gương.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ được hân hạnh phổ biến dịch phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, tập thứ 2. Trước đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đã đọc toàn bộ tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, tập thứ nhất. Đây là những thông điệp Đức Mẹ ban cho cha Stefano Gobbi, là những lời đàm thoại nội tâm. Và đây là cuốn sách thứ 2 do linh mục Peter Quang Lê dịch. Cha đã trao cho Radio Giờ của Mẹ để phổ biến đầu tiên. Đây là CD thứ 7 bắt đầu từ chương 476 đến chương 480 qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Chương 476, Milan, ngày 8 tháng 9 năm 1992, sinh nhật Đức Maria. Lòng trung thành linh mục của các con.
Các con yêu dấu, các con hãy cùng với toàn thể giáo hội dưới thế và trên trời hân hoan đón nhận niềm vui mầu nhiệm sinh ra của Thánh Mẫu các con.
Hôm nay các con hãy nhìn ngắm mẹ sơ sinh và hãy đặt vòng hoa quý báu lòng trung thành linh mục của các con chung quanh nôi của mẹ.
Hãy là những linh mục trung thành.
Hãy trung thành với ơn gọi của các con. Ơn gọi khiến các con hiến thân làm thừa tác viên của Chúa Kitô và tin mừng của Ngài.
Cũng như mẹ, từ lúc thơ ấu, mẹ đã trung thành với ơn Chúa kêu gọi, để đáp lại ý định của người trên mẹ từ thuở đời đời. Các con cũng vậy, các con hãy trung thành với ơn thiên triệu linh mục.
Lúc các con nhỏ bé, hãy trung thành. Lúc các con nghèo khó, hãy trung thành. Lúc các con bị sai khiến, hãy trung thành.
Nhiệm vụ mẹ trên trời là dẫn dắt tất cả các con đi trên con đường trung thành linh mục.
Hãy trung thành với thừa tác vụ lời Chúa.
Nhiều linh mục ngày nay làm nạn nhân cho biết bao lạc thuyết. Những sai lầm ấy được giảng giải, được giải thích dưới dạng văn hóa mới về chân lý. Bằng cách đó, lạc thuyết dễ đón nhận và đưa một số lớn các con cái mẹ lìa xa đức tin chân thật.
Chương 476, Milan, ngày 8 tháng 9 năm 1992, sinh nhật Đức Maria, lòng trung thành linh mục của các con.
Các con yêu dấu, các con hãy cùng với toàn thể giáo hội dưới thế và trên trời hân hoan đón nhận niềm vui mầu nhiệm sinh ra của Thánh Mẫu các con.
Hôm nay các con hãy nhìn ngắm mẹ sơ sinh và hãy đặt vòng hoa quý báu lòng trung thành linh mục của các con chung quanh nôi của mẹ.
Hãy là những linh mục trung thành.
Hãy trung thành với ơn gọi của các con, ơn gọi khiến các con hiến thân làm thừa tác viên của Chúa Kitô và tin mừng của Ngài.
Cũng như mẹ, từ lúc thơ ấu, mẹ đã trung thành với ơn Chúa kêu gọi, để đáp lại ý định của người trên mẹ từ thuở đời đời. Các con cũng vậy, các con hãy trung thành với ơn thiên triệu linh mục.
Lúc các con nhỏ bé, hãy trung thành. Lúc các con nghèo khó, hãy trung thành. Lúc các con bị sai khiến, hãy trung thành.
Nhiệm vụ mẹ trên trời là dẫn dắt tất cả các con đi trên con đường trung thành linh mục.
Hãy trung thành với thừa tác vụ lời Chúa.
Nhiều linh mục ngày nay làm nạn nhân cho biết bao lạc thuyết. Những sai lầm ấy được giảng giải, được giải thích dưới dạng văn hóa mới về chân lý. Bằng cách đó, lạc thuyết dễ đón nhận và đưa một số lớn các con cái mẹ lìa xa đức tin chân thật. Thời điểm đã được sách thánh báo trước là thời của các con. Ngày nay trồi lên nhiều giảng sư ngụy giảng những điều hoang đường và làm cho tín hữu lìa xa sự thật của tin mừng.
Các con phải luôn luôn rao giảng một cách can trường tin mừng của Chúa Giêsu theo từng chữ. Chỉ bằng cách này các con mới nắm giữ được đức tin chân thật và giúp đỡ một số nhỏ bé còn sót lại được kiên vững trong sự thật của đức tin trong thời kỳ bỏ đạo này.
Hãy trung thành trong thừa tác vụ ơn thánh.
Chúa Giêsu đã liên kết mật thiết các con với sứ vụ linh mục thượng phẩm đời đời của Ngài, để đem hồng ân cứu độ của Thiên Chúa xuống trong tâm hồn mọi người. Các con hãy chu toàn ơn gọi ấy qua việc cử hành các bí tích do Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập, như là phương thế hữu hiệu để thông ban ơn thánh.
Các con hãy trung thành với thừa tác vụ các bí tích, cách riêng bí tích hòa giải với tác vụ hoàn trả lại ơn thánh sủng cho kẻ đã mất vì phạm tội trọng. Ngày nay, bí tích quan trọng và cần thiết này đang biến dần khỏi giáo hội.
Hỡi các mục tử của giáo hội, các vị giám mục được Chúa Kitô đặt lên làm hàng đầu đàn chiên của mình, xin hãy mở mắt nhìn cái hiểm họa này đang lan tràn ra khắp giáo hội như là một căn bệnh ung thư. Hãy ra tay can thiệp một cách can đảm và nhiệt thành để cho bí tích hòa giải được nở rộ ra, trở lại một cách tràn trề, và như thế các linh hồn được giúp sẽ sống trong ơn nghĩa, và giáo hội được chữa lành các vết thương rướm máu do tội lỗi và những tội phạm thánh gây ra, những thứ tội đang bao trùm giáo hội và làm cho giáo hội trở nên như một kẻ mắc bệnh phong hủi vậy.
Các con hãy trung thành với thừa tác vụ cầu nguyện.
Chúa Giêsu liên lỉ hiến mình và bầu cử trước Chúa Cha qua trung gian của các con.
Trong thời kỳ này, việc cầu nguyện đang bị biết bao linh mục của mẹ bỏ bê. Nếu các con dùng cặp mắt của mẹ để nhìn, thì các con sẽ thấy vết thương nội tâm này trầm trọng và sâu rộng biết bao. Lúc đó, chính các con cũng như mẹ sẽ tuôn xa dòng lệ. người ta không còn cầu nguyện nữa.
Người ta mải mê hoạt động, người ta chuyển tất cả hiệu năng của việc tông đồ vào trong hoạt động và các chương trình mục vụ. Các con quên rằng bởi sức các con không thể làm được gì. Chỉ một mình Chúa Giêsu Kitô mới hoạt động và cứu thế qua các con. Các con quên rằng các con là những đầy tớ vô dụng, nghèo hèn và tội lỗi.
Hãy trở về với cầu nguyện. Hãy đặt Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong trung tâm lời cầu nguyện, làm bí quyết đời sống và làm linh hồn cho sinh hoạt tông đồ.
Hôm nay, mẹ xin các con dâng hiến cho mẹ của lễ lòng trung thành linh mục, như là vòng hoa đặt quanh nôi của mẹ, nơi mẹ được đặt vào lúc vừa mới sinh ra, và luôn luôn hãy trở nên bé nhỏ, như mẹ bé thơ ngày hôm nay.
Chỉ duy nhất bằng cách trở nên bé nhỏ, mà trong thời gian cuối cùng này, các con trở nên những linh mục trung thành.
Chương 477, Temaro ngày 15 tháng 9 năm 1992, lễ Đức Mẹ Sầu Bi, giờ đau khổ lớn lao của mẹ.
Các con yêu dấu, hôm nay các con hãy ở cùng mẹ, mẹ Sầu Bi. Mẹ đã sinh các con ra dưới chân Thánh Giá, trên đó Chúa Giêsu con mẹ đã chết vì ơn cứu độ các con. Mẹ là mẹ Sầu Bi.
Hôm nay các con hãy chìm sâu vào mầu nhiệm khổ đau của mẹ, để hiểu thấu chức năng làm mẹ thiêng liêng và bao quát, chỉ thi hành trong tình thương và đau khổ.
Trong tình thương đối với tất cả các con, hỡi các con của mẹ, trong nỗi thống khổ vì những đau khổ của các con, vì những hiểm nguy trầm trọng đe dọa các con, vì nhiều khổ đau trong thời gian cuối của cơn đại thử thách này.
Vì vậy, những ngày các con đang trải qua cũng là giờ thống khổ của mẹ nữa.
Đây là giờ mẹ chịu đau khổ cho giáo hội, ái nữ của mẹ.
Trong thời gian này, giáo hội chịu đau khổ biết bao khi phải vác cây khổ giá của mình, trèo lên đồi can vê đẫm máu, để chịu khổ nạn và chịu sáp tế.
Chưa lúc nào giáo hội giống Chúa Giêsu con mẹ như lúc này, giống người trong cảnh chịu cô đơn và bị bỏ rơi, giống người vì bị chối bỏ và phản bội, giống người vì bị đóng đinh và hấp hối.
Đây là giờ mẹ chịu thống khổ lớn lao vì giáo hội đã đi vào giờ đau khổ cứu độ của mình.
Đây là giờ mẹ chịu đau khổ cho nhân loại, lâm bệnh nặng và làm nô lệ cho các thần dữ.
Các quyền năng ma quỷ đang chế ngự mặt đất và gieo rắc khắp nơi những hoa quả xấu xa do quyền lực tối tăm của chúng. Bởi vậy, nhân loại này đã trở lại với thời ngoại giáo sau gần 2.000 năm được cứu độ và được loan báo tin mừng cứu rỗi.
Vô tín và vô đạo lại bao trùm, tội lỗi đánh trọng thương, sự dữ hoành hành, kiêu ngạo chế ngự bá quyền, dâm loạn lôi cuốn, ích kỷ và oán thù xiềng xích, Satan áp đặt ách nô lệ nặng nề hơn và ngự trị do quyền lực ma quái của nó.
Đây là giờ mẹ vô cùng đau khổ đối với nhân loại đáng thương này, đang bị các thần dữ tai quái chế ngự, bởi vì giờ trừng phạt nặng nề đã đến rồi.
Đây là giờ mẹ chịu đau khổ cho các con, hỡi các con.
Ôi nặng nề biết bao cây thánh giá mà các con phải vác trong những ngày này. Mắt mẹ rướm lệ nhìn các trẻ em bị sớm xô đẩy vào những kinh nghiệm của sự dữ và tội lỗi. Các thanh niên bị lừa đảo và phản bội bởi môi trường sống trong xã hội của họ, chỉ cung cấp cho họ những giá trị giả dối. Và những người trẻ ngày nay trở thành nạn nhân của dâm ô và ma túy. Các gia đình bị chia ly và phá hoại, người nghèo chết đói, các kẻ bị thương tích và bị chết vì chiến tranh. Các bệnh nhân không được cứu chữa và săn sóc, các kẻ bị bỏ rơi, bị lạc loài và lưu lạc, các kẻ thất vọng, hấp hối và sắp chết.
Là mẹ, ngày nay mẹ ở bên cạnh mỗi đứa con, bên cạnh tất cả những ai đang rên rỉ dưới sức nặng của cây thánh giá phải vác. Mẹ không bao giờ bỏ các con, mẹ ở với các con nhất là lúc các con cần đến mẹ nhất.
Đây là giờ mẹ chịu nhiều đau khổ cho tất cả các con, hỡi các con đáng thương của mẹ, bởi vì đã đến lúc các con phải chịu nhiều nỗi gian truân.
Các con hãy vào ẩn náu nơi mẹ. Hãy mau mau chạy núp vào nơi an toàn của trái tim vô nhiễm mẹ. Bởi vì chúng ta phải cùng nhau trải qua thời gian đại thử thách. Giờ đã bắt đầu điểm cho các con, cho giáo hội và cho toàn thể nhân loại.
Chương 478, Milan ngày 2 tháng 10 năm 1992, lễ các thiên thần bổn mạng, lời loan báo của ba thiên sứ.
Hôm nay các thần sứ rực sáng của trái tim vô nhiễm mẹ ở bên cạnh các con. Hỡi các con yêu dấu đã tận hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ. Đây là ngày lễ của các đấng. Các con hãy tôn kính các đấng, cầu khẩn các đấng, đi theo các đấng và luôn luôn sống cùng các đấng. Bởi vì Cha trên trời đã ban các đấng làm người giữ gìn và chở che các con.
Đây là thời giờ của các đấng, thời gian chót của cuộc thanh luyện và khốn quẫn lớn lao này, trùng với việc các thiên thần của Chúa tỏ mình ra một cách phi thường và mạnh mẽ.
Các con đã bước vào thời kỳ của đau đớn và khó khăn nhất trong trận chiến giữa thần lành và thần dữ, giữa các thiên thần với các ma quỷ. Đây là một cuộc xung đột dữ dội diễn ra xung quanh các con và trên đầu các con. Các con, những tạo vật hèn hạ của trái đất, cuộc xung đột bao trùm các con và vì thế các con lãnh đủ những cạm bẫy vô cùng khủng khiếp mà các thần dữ răng mắc cho các con đã dẫn đưa các con vào con đường tội lỗi và sự dữ.
Vì thế, đây cũng là lúc các thiên thần bổn mạng hành động một cách mạnh mẽ và liên tục hơn. Các con hãy năng cầu nguyện với các đấng. Hãy ngoan ngoãn nghe theo các đấng, hãy luôn luôn đi theo các đấng.
Trong giáo hội, việc tôn kính và ngợi khen đối với các thiên thần của Chúa phải được bành trướng và long trọng hơn, bởi vì các đấng được trao nhiệm vụ loan báo việc đáng được mong đợi về cuộc giải phóng sắp đến của các con.
Chớ gì các điều ba vị thiên thần loan báo được các con mong đợi trong tin tưởng, được vui mừng đón nhận và nghe theo với lòng yêu mến.
Cuộc giải phóng của các con sẽ đến cùng một lúc với việc kết thúc sự gian ác, với việc giải cứu toàn thể nhân loại một cách trọn vẹn khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự dữ.
Điều sẽ xảy đến là một điều vĩ đại đến nỗi chưa hề xảy ra như thế từ lúc tạo thành vũ trụ. Nó sẽ xảy ra như một cuộc xét xử dạn lược, và mỗi người được thấy đời mình và mọi việc làm của mình trong chính ánh sáng của Chúa.
Nhiệm vụ của thiên thần thứ nhất là công bố điều loan báo sau đây. Hãy tiến dâng cho Thiên Chúa vinh quang và uy quyền. Hãy ngợi khen người vì đã đến lúc người sẽ đến xét xử trần gian. Hãy bái lại đấng đã dựng nên trời đất, các dòng suối và đại dương.
Cuộc giải phóng của các con đến cùng một lúc với sự đại bại của Satan và tất cả các quỷ dữ.
Tất cả các ma quỷ và các thần dữ bị trầm luân từ bao năm nay đã rảo quanh khắp mọi miền trên thế giới để làm hư mất và làm trầm luân các linh hồn, sẽ bị xô đẩy vào hỏa ngục, nơi chúng đã phát sốt và sẽ không còn có thể làm gì được nữa.
Mọi quyền lực của Satan sẽ bị tiêu diệt.
Nhiệm vụ của thiên thần thứ hai là loan báo điều này. Thành Babylon vĩ đại đã sụp đổ. Nó đã pha cho muôn dân uống rượu dâm bôn của nó.
Cuộc giải phóng của các con sẽ đến cùng một lúc với phần thưởng dành cho tất cả mọi kẻ trải qua cơn thử thách vĩ đại mà vẫn sống trung thành, và cùng với hình phạt lớn lao dành cho những ai đã để mình bị lôi kéo bởi tội lỗi và sự dữ, bởi vô tín và gian ác, với tiền của và lạc thú, với ích kỷ và dâm bôn.
Nhiệm vụ của thiên thần thứ ba là loan báo hình phạt khủng khiếp ai thờ lạy con quái vật và pho tượng của nó và nhận dấu ấn của nó trên trán và trên bàn tay, sẽ uống rượu lôi đình của Thiên Chúa, đã đổ đầy chén thịnh nộ của người. Nó sẽ bị hành hình trong lửa, diêm sinh trước mặt các thánh thiên thần và trước mặt chiên con. Khói hình phạt chúng cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Những kẻ thờ lạy mãnh thú và tượng của nó, làm một với kẻ nào chấp nhận tên của nó, sẽ đêm ngày không hề được an nghỉ.
Trong thời cuối cùng của cơn khốn quẫn, đã được báo trước như là thời kỳ chấm dứt của sự gian ác, của cuộc đại bại của Satan và án phạt của các kẻ dữ, cũng sẽ bị đem ra thử thách nặng nề lòng kiên trì của những ai thuộc về Chúa, những kẻ giữ các điều răn Thiên Chúa và giữ lòng trung thành với Chúa Giê-xu.
Bởi vậy, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy đặc biệt kết hiệp với các thiên thần bản mệnh của các con trong cầu nguyện. Hãy lắng nghe tiếng nói của các đấng. Hãy ngoan ngoãn đón nhận sự hướng dẫn an toàn của các đấng trên con đường lành và thánh thiện.
Trong thời kỳ dữ dội này, Satan khống chế với tất cả quyền lực hắc ám của nó, nhiệm vụ được phó thác cho các thiên thần của ánh sáng trái tim vô nhiễm mẹ là dẫn dắt các con trên con đường của sự kiên trì và trung thành với Chúa Giê-xu, trong việc giữ các điều răn Thiên Chúa và thực hành mọi nhân đức.
Ngày nay, cùng hợp nhất với các thiên thần bản mệnh của các con, mẹ chúc lành cho các con với niềm vui của người mẹ luôn được các con tôn vinh và an ủi.
Chương 479, Nước Đức ngày 7 tháng 10 năm 1992, lễ Đức Mẹ Mân Côi, thiên thần cầm chìa khóa và sợi xích.
Hôm nay, các con đến đây, nơi trụ sở của phong trào mẹ tại Đức Quốc, để vào hội đường với các linh mục và giáo dân đã tận hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ. Các con tôn kính mẹ là mẹ Mân Côi.
Kinh Mân Côi là kinh của mẹ, mẫu kinh nguyện mà mẹ đã từ trời xuống để xin các con, bởi vì đó là khí cụ mà các con cần sử dụng trong lúc này để vào trận chiến vĩ đại, và cũng là dấu chỉ cuộc chiến thắng của mẹ.
Chiến thắng của mẹ được kiện toàn khi Satan với đạo binh hùng hậu của nó, gồm tất cả các thần dữ hỏa ngục, sẽ bị nhốt vào trong nước tối tăm và tử vong của nó, và không còn có thể ra khỏi đó để tác hại thế giới.
Bởi vậy, một thiên thần từ trời xuống sẽ được trao cho chìa khóa vực thẳm và một sợi dây xiềng, và với sợi dây ấy, Ngài sẽ trói con rồng, con rắn xưa Satan, với tất cả tay sai của nó.
Thiên thần là một vị thần linh được Thiên Chúa sai đến để thi hành một sứ vụ đặc biệt.
Mẹ là nữ vương các thiên thần, bởi vậy trong chính kế hoạch do mẹ đề ra, các vị được Chúa sai đi để thực hiện sứ vụ lớn lao và quan trọng nhất là đánh bại Satan.
Vì chưng, ngay từ nguyên thủy, mẹ đã được tin báo như là kẻ thù của con rắn, đấng chiến đấu với nó, đấng cuối cùng đạp dập đầu nó. Ta sẽ đặt mối hận thù giữa mi và người nữ, giữa dòng giống mi và dòng người nữ. Bà sẽ đạp đầu mi và mi sẽ táp lại gót chân bà.
Miêu duệ của mẹ là Chúa Kitô, nơi Ngài đấng đã thực hiện công trình cứu độ và đã giải phóng các con khỏi ách nô lệ tội lỗi, thể hiện cuộc chiến thắng toàn diện của mẹ.
Bởi vậy, cây chìa khóa được trao cho mẹ, để mẹ có thể mở và đóng cửa vực thẳm.
Chìa khóa là biểu hiện quyền bính của kẻ làm chủ và có quyền hành trên một nơi chốn nào đó.
Trong nghĩa ấy, đấng làm chủ cây chìa khóa vũ trụ là một mình ngôi lời nhập thể, bởi vì chính Ngài tác tạo mọi sự. Vì thế, Chúa Giê-xu Ki-tô là Chúa Tể và vua toàn thể vũ trụ, tức là vua trời đất và vực thẳm.
Một mình Chúa Giê-xu con mẹ mới có chìa khóa của vực thẳm, vì chính Ngài là chìa khóa David. Ngài mở không ai có quyền đóng, Ngài đóng không ai có quyền mở.
Chúa Giê-xu trao lại cho mẹ cây chìa khóa ấy, tượng trưng cho vương quyền của Ngài. Vì mẹ là mẹ và là trung gian của các con và con mẹ đã được trao phó nhiệm vụ đánh bại Satan và đạo binh hùng mạnh của nó. Với cây chìa khóa ấy, mẹ có thể mở và đóng cửa vực thẳm.
Sợi xiềng để trói con rồng khổng lồ là sợi dây kết lại do và nhờ lời cầu nguyện cùng với mẹ qua kinh Mân Côi. Một sợi dây chuyền dĩ nhiên có mục đích trước hết là chặn hết hành động, sau đó là khóa chặt và cuối cùng là khai trừ hết tất cả hành động của kẻ bị sợi xiềng trói lại.
Sợi chuỗi Mân Côi trước tiên là để hạn chế hành động kẻ thù của mẹ. Mỗi chuỗi Mân Côi các con đọc với mẹ đem đến kết quả là hãm bớt hành động của kẻ dữ, ngăn chặn tác động xấu của nó nơi các linh hồn và gia tăng cường độ cho sự bành trướng của sự thiện trong đời sống của bao con cái mẹ.
Sợi dây Mân Côi cũng có hiệu lực là khóa chặt Satan lại, tức là làm cho tác động của nó trở nên vô hiệu, giảm bớt và khai trừ lần lần sức mạnh quyền hành của Satan. Vì vậy, mỗi tràng hạt Mân Côi được đọc một cách tốt lành là một cú đấm vào sức mạnh của sự dữ, làm cho sụp đổ một phần quyền lực Satan.
Sợi dây Mân Côi cuối cùng còn có hiệu lực làm cho Satan hoàn toàn bó tay bất lực. Quyền lực lớn lao của nó đang bị tiêu diệt. Tất cả các thần dữ sẽ bị ném vào vũng lửa. Diêm sinh, mẹ sẽ đóng cửa lại với cây chìa khóa quyền lực của Chúa Kitô, và thế là chúng không thể ra khỏi đó để phá phách các linh hồn trên thế giới nữa.
Hỡi các con yêu dấu, giờ đây các con hiểu được vì sao trong thời cuối cùng này, trong trận chiến giữa mẹ, người nữ mặc áo mặt trời và con rồng khổng lồ, mẹ xin các con gia tăng khắp nơi các hội đường nhóm họp, cầu nguyện đọc kinh Mân Côi, suy niệm lời của mẹ và tận hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ.
Nhờ các việc này, các con dâng cho mẹ trên trời của các con cơ hội can thiệp để xiềng trói Satan, để mẹ thi hành nhiệm vụ của mẹ là đạp nát đầu nó, tức là xô nhào nó mãi mãi bị nhốt vào trong vực thẳm đầy lửa và diêm sinh.
Sợi dây Mân Côi khiêm tốn và mỏng giòn làm nên một sợi xích chắc chắn để mẹ bắt cầm tù lại kẻ tối tăm ngự trị trên thế gian, kẻ thù của Thiên Chúa và thần dân tôi tớ người. Như thế là kiêu ngạo của Satan sẽ một lần nữa bị đánh bại bởi quyền năng của những kẻ bé nhỏ, khiêm nhượng và nghèo hèn.
Hôm nay, mẹ loan báo cho các con về cuộc đại thắng của mẹ đã gần kề. Cuộc chiến thắng sẽ mang đến cho các con sự giải phóng chắc chắn. Mẹ ban cho các con niềm an ủi, sự hiện diện từ mẫu của mẹ, và mẹ chúc lành cho các con.
Chương 480, Milan ngày 13 tháng 10 năm 1992, kỷ niệm lần thứ 75 hiện ra lần cuối tại Fatima. Ngước mắt lên trời.
Các con hãy nhìn lên trời. Đó là lời mẹ nói với trẻ Lucia lúc kết thúc lần mẹ hiện ra lần cuối vào ngày 13 tháng 10 1917 tại Fatima, trong thung lũng Covadaria. Và em bé quay nhìn đám đông chen chúc và mời gọi mọi người nhìn về phía mặt trời. Thế là hiện tượng lạ lùng bắt đầu xảy ra. Mọi người vô cùng xúc động khi nhìn thấy cái được gọi là phép lạ mặt trời.
Đó là sự kiện minh xác việc mẹ đã hiện ra. Đó là dấu chỉ để chứng minh cho tất cả biết mẹ trên trời của các con đã từ trời xuống như là người nữ mặt trời.
Các con hãy nhìn lên trời. Hôm nay mẹ lặp lại lời ấy lúc mà các con đang sống những biến cố mẹ đã tiên báo cho các con tại Fatima.
Hãy ngước cặp mắt lên khỏi thế giới các con đang sống đã quá băng hoại, khô cằn bởi ích kỷ, oán thù, tội lỗi và một đại dương ô tục.
Hãy ngước cặp mắt lên khỏi thế giới nhân loại bị chế ngự bởi thần dữ và đã xây dựng ra một thứ văn minh phi Thiên Chúa và sắp mình thờ lạy các thần tượng ngụy tạo của tiền bạc, lạc thú, kiêu ngạo, kiêu sa, bạo lực, dâm bôn.
Hãy ngước cặp mắt lên khỏi thời buổi các con đang sống, thời thanh luyện đau đớn, thời đại khốn quẫn, thời đại các con đang trải qua thật tồi tệ vì lòng người trở nên xấu xa, khép kín, lạnh lẽo, chai đá và cằn cỗi khô cháy.
Trong thời buổi này, Satan đã thiết lập nước của nó trên toàn thế giới và nắm vững chủ quyền như một chủ nhân ông, các mãnh lực của sự dữ, với sự trợ lực của các thế lực tối tăm của thuyết vô thần và tam điểm đã thắng thế.
Các con phải làm gì, hỡi các con yêu dấu? Trong khi các con đang gặp phải những mối nguy lớn lao, thì các con được mẹ trên trời yêu thương và che chở biết chừng nào.
Hãy ngước mắt nhìn lên trời, vì thời điểm giải phóng của các con đã gần đến. Từ trời sẽ đến với các con một kỷ nguyên mới của ánh sáng và thánh thiện. Từ trời sẽ đến với các con một cuộc đại bại vĩnh viễn của Satan và đạo binh hùng mạnh của nó. Từ trời, Chúa Kitô sẽ xuống với các con trong huy hoàng vinh quang của Người. Cưỡi trên con ngựa bạch, quyền năng Thiên Chúa của Người.
Hôm nay, lúc các con mừng kỷ niệm mẹ trên trời hiện ra như là người nữ mặc áo mặt trời, mẹ mời gọi tất cả các con nhìn lên trời, bởi vì trong lúc cửa trời mở ra, thì con bạch mã xuất hiện, đấng cưỡi trên mình ngựa được gọi là đấng trung thành và chân thật, bởi vì người phán xét và công minh chiến đấu, mắt người rực sáng như lửa, đầu người mang nhiều vương miện. Người mang một danh hiệu chỉ một mình người biết, người mang một chiến bào dính đầy máu, tên người là lời của Thiên Chúa. Các đội kỵ mã thiên đình cưỡi ngựa trắng tháp tùng người, vận y phục trắng, vải trúc bâu, thứ mịn màng nhất. Từ miệng người phóng ra thanh kiếm sắc bén để chinh phạt các dân. Người sẽ cai trị chúng với cây trượng sắt và đạp chúng vào trong bồn nho, biểu hiện án phạt khủng khiếp của Thiên Chúa. Là Chúa Tể vũ trụ càn khôn, người mang danh viết trên áo, trên tà áo của người, là vua trên các vua và chúa trên các chúa.
Vậy các con hãy ngước mắt lên trời, hỡi các con yêu dấu đã dâng mình và tận hiến cho mẹ. Bởi vì trên tầng mây sáng chói, Chúa Giêsu con mẹ sẽ trở lại với các con trong vinh quang, để thiết lập giữa các con vương quốc tình yêu của người. Vương quốc thánh thiện, công bình và thái an.
Rồi từ giây phút ấy, mẹ đã vui nhận lấy, luôn không ngời phù giúp chúng con. Xin cứu giúp chúng con trong khốn khó gian nan, cơn cám dỗ hiểm tâm duyên. Xin cứu giúp chúng con khi yếu đuối ngã xa. Xin cứu giúp chúng con quay về bên Cha.